Thank you. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Ni, Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay đủ duyên đây mở khóa bồi dưỡng về luật của chư Ni. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ khi thấy thời này mà về luật học, nhất là gần đây phân ban ni giới khởi động về luật học của Đức Phật cách đây gần 30 thế kỷ. Thì hơn một tháng trước, phân ban ni giới của Trung ương tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, cả nước trên 700 vị trở về học. Sau đó hơn tuần lễ trước, 29 tỉnh phía Bắc, ni giới của phía Bắc cũng vừa mở, chúng tôi vừa hoàn tất trong thời gian 5 ngày. Vừa hoàn tất trở về thì ở Tiền Giang là mở 2 ngày. Và hôm qua, hôm tôi mới về thì bữa nay là Bà Rịa Vũng Tàu. Là tiếp tục thì hồi nãy ni trưởng nói 3 ngày, nhưng đằng này xin phép là 2 ngày thôi, dạy hết nổi rồi. Dạy là ngày nay chiều mai 4 giờ về nghỉ 1 ngày, mốt ra Lâm Đồng 5 ngày nữa tới mùng 6 trước hạ. Thì năm nay chúng tôi hạ không dạy một cái trường hạ nào hết. 3 tháng hạ nguyện là cấm túc ăn cư trong 3 tháng. Dạy ngoài hạ thôi, chứ trong hạ năm nay không đi. Mỗi năm thì có đi hạ, năm nay là hạ không đi nữa. Thành cố gắng ngoài hạ các cái trường luật là cố gắng để mà đến để cùng chư Tôn Đức Tăng hay Tôn Đức Ni để chúng ta triển khai về giới luật, vì đó là bằng mạch Phật Pháp, mà chính đó là cái việc làm chính đáng của một người xuất gia Nếu không có giới luật thì chắc chắn chúng ta không ra khỏi sanh tử luân hồi. Đúng lẽ ra ở ngoài này là ni trưởng Thiện Hòa chịu trách nhiệm vấn đề này, dạy hướng dẫn ở đây chứ không tới đằng này nữa. Nhưng là rồi ni trưởng cũng nhiều việc quá, rồi đằng này cũng phải kéo lê ra thôi. Tội ở trong miền Nam, quý Tôn Đức Ni thấy là chúng ta có hạnh phúc rất nhiều. Chúng tôi rất là cảm động khi ra phía Bắc 29 tỉnh, trên coi như là trên 700 ni, mà đa số là sư bà nhuộm răng đen. Một sư bà 96 tuổi, một sư bà 93 tuổi, chống gậy học suốt luôn 5 ngày ở tại chỗ, tại chùa Mồ Đề. Thế sư bà nói rằng khi mà xuất gia ngoài Bắc rất khổ, lo làm ruộng làm rẫy, rồi thời gian chiến tranh mấy chục năm như vậy, không bao giờ được học, không bao giờ được nghe một cái gì chư ni ở ngoài, già hết, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, thì thấy rất là cảm động. Trên gần 700, đăng ký 300, mà lần đầu này các tỉnh đầu nghe đăng ký học thêm là 700. Chúng tôi phải gửi 3 lần sách ra ngoài để mà đủ với chư ni thủ đô Hà Nội cũng như là luôn tất cả các tỉnh phía Bắc, thì thấy rất là cảm động. Chúng ta nhìn chúng ta có diễm phúc rất nhiều, diễm phúc rất nhiều, trong này có gần ánh sáng, cũng có sách vở học mà không có gì hết, là chúng nhớ rất là quan trọng. Nó thành là trong cái thời gian 2 ngày chúng tôi chia ra là ngày đầu, ngày hôm nay là chúng ta học từ 7 giờ rưỡi cho tới 9 giờ nghỉ 15 phút, rồi bắt đầu giờ học tới 11 giờ trưa. Chiều 1 giờ rưỡi học tới 4 giờ, đó hết bữa nay. Về cái phần đầu chúng tôi sẽ triển khai gửi gắm những gì mà cái đời xuất gia chúng ta trong phương diện chỉ trì giới luật, để chúng ta là nắm kỹ những cái phần nào của giới luật mà Đức Phật chế cách đây gần 30 thế kỷ còn hợp với thời đại hiện đại chúng ta gìn giữ hay không. Chứ đôi khi chúng ta không hiểu rồi chúng ta làm sai, hoặc là hiểu luật bằng cách khô cằn lỗi thời, chứ giới luật lúc nào cũng cần thiết cho mỗi thời đại. Dầu xã hội có văn minh tiến bộ cỡ nào, luật không bao giờ lỗi thời, không bao giờ mà thiếu được về giới luật. Là ngày hôm nay, ngày mai là dành nguyên một ngày nói vấn đề tác trì, là tất cả pháp yết ma, kết những cương giới, truyền giới vân vân, liên quan đến cái đời sống tập thể của đoàn thể tăng già. Đó là gói ghém trong 2 buổi 2 ngày. Thì trong đại chúng để cố gắng theo dõi đầy đủ, để chúng ta có một cái cơ hội, có một cái vốn liếng, làm cái tư lương cho mình từ đây cho đến ngày giải thoát. Sự nghiệp xuất gia của chúng ta là sự nghiệp mà là giải thoát căn bản, giác ngộ, đó là chính. Chứ sự nghiệp của người xuất gia không phải là chùa to, Phật lớn, Phật tử đông, tài sản nhiều, đó là thế gian. Sự nghiệp chúng ta làm sao sống được nếp sống an lạc, sống được sao sống đừng dính mắc, hay là bớt dính mắc, nhẹ nhàng trong cái đời sống hiện tại, an lạc trong đời sống hiện tại. Mà chính đó chính là những cái món quà quý nhất, hạnh phúc nhất của một người xuất gia. Chứ chúng ta một cái chùa to, chúng ta lẩn quẩn suốt ngày suốt đời, chưa có phải tinh thần của Đức Phật để mà dặn dò chúng ta. Điều rất quan trọng là cái điều mà làm sao chúng ta học, chúng ta tu ở trong tổng lâm, trong chùa, am cốc mà chúng ta thấy an lạc, thấy hạnh phúc, lúc nào sống với tinh thần thiểu dục tri túc, biết đủ đúng phần nào tinh thần của một người xuất gia chúng ta. Chứ không khéo chúng ta sống không khác gì người thế gian. Thế gian họ lo cái nhà nhỏ, mình lo cái nhà lớn cũng thế thôi. Nếu dinh mặt thì cái đó điều rất quan trọng mà chúng ta muốn trao đổi cho tất cả tôn đức ni tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng ta có một cái đời sống nhẹ nhàng, an lạc, gần gũi tinh thần Phật dạy. Chính đó là cái mà cần thiết trong đời sống hàng ngày giữa xã hội nhiễu nhương này. Cái xã hội này là xã hội nếu chúng ta không có giới luật, chúng ta không có sự nếp sống nội tâm thì chúng ta rất khó. Bị cảnh duyên ở ngoài xã hội nó lôi kéo, không làm chủ được, quên mình, luôn luôn lúc nào cũng sống cảnh mà quên mất mình là một người xuất gia hành đức Phật, thường xuyên lúc nào cũng nhữ đẳng tỳ kheo đương tượng ma đạo. Là kêu mình rờ cái đầu mình thấy đầu trọc, đôi khi mình quên cái mình là đầu trọc nhớ. À, cái đó là cái rất cần thiết. Thành đây hôm nay là chúng tôi nói về cái phần chỉ trì một ngày, nhất là những cái phần căn bản đại chúng nắm làm sao được phân biệt được cái giới Phật chế, cái nào thuộc về tánh giới, cái nào thuộc về giả giới, cái nào Phật khai, cái nào Phật không khai. Nếu những điều Phật không khai, dầu chết bỏ thân mạng này nhất định chúng ta không thể phạm. Còn những điều nào Phật khai thuộc về giả giới thì mình di du cho nó hợp với thời đại, hợp với văn minh tiến bộ của xã hội, không đi ngược lại cái xã hội. Đại chúng nhớ đó là tinh thần của Đức Phật. Nên thành là cái phần mà hôm nay chúng tôi cũng triển khai là khai giá trì phạm, danh chủng tánh tướng, nhất là về cái duyên khởi. Khi chúng ta giữ được một cái giới nào thì phải biết rõ Đức Phật chế cái giới đó có cái nguyên nhân, nguyên nhân Phật khai hay không khai thì mình giữ giới nó có trúng hơn, trúng cái ý Phật chế hơn. Chứ chúng ta nếu mà giữ giới mà không nắm được cái duyên khởi thì chắc chắn rằng chúng ta hiểu sai hay hành sai cái tinh thần của Phật chế giới. Thường thường chúng tôi mới nói làm sao chúng ta sống không rời giới luật, nhưng đừng để giới luật nó cột trói chúng ta, cứng nhắc. Đó là cái người biết áp dụng giới luật trong đời sống hàng ngày của một người xuất gia theo mỗi thời đại. Đức Phật rất thoáng, Đức Phật không cố chấp nha. Đức Phật rất thoáng, chế giới rất thoáng. Xưa nay chúng ta hiểu Đức Phật chế giới là nó gò bó, nó khó khăn cách này cách khác, làm khổ sở đệ tử Ngài không có. Ngài không bao giờ làm để khó đệ tử của Ngài. Đó là những cái điều mà chúng tôi nêu ra để mà chúng ta triển khai trong ngày hôm nay. Thì nếu mà nói về cái giới luật thì chúng ta phân ra là nó có hai, là giới và luật. Mà giới cái tứ phạm gọi là sila. Sila là ngăn, cái điều ngăn của hai nghiệp, hay là nó rộng hơn là ba nghiệp, thân và khẩu. Còn ý là sau này nói về cái Bồ Tát, là cái chữ chỉ, chữ sila là ngăn. Rồi nói về cái luật là gồm chỉ trì và tác trì, là gồm sila và vinaya. Còn Sila thì không có Vinaya. Và Vinaya thì gồm có Sila trong đó. Có nghĩa rằng là, ví dụ, Sila là một cái vị thuốc, một cái vị thuốc đó, cam thảo, trần bì hay một cái gì, là cái tánh dược. Mỗi thứ nó có cái đặc tánh riêng, trị cái bệnh riêng. Đó là Sila mà dừng lại của một cá nhân. Còn Vinaya là cái thang thuốc, nó có nhiều cái vị thuốc, mà nhiều vị thuốc nó có nhiều cái chất thuốc, nó trị gia giảm bằng cách này, bằng cách kia. Người kia lạnh phải thêm chút cái gì nóng, người kia nóng quá bớt lại những cái gì cho nó mát. Đó sự gia giảm, đó là nó có phần tác trị. Hay người kia lỡ làm sai, tìm cách như thế nào để mà cứu chữa. Đó là giới luật của Đức Phật, có hai phương diện rất là quan trọng, rất là quan trọng. Còn nói về cái giới thì nó có cái giới thể và cái giới tướng. Mà cái giới thể, cái bản chất nó là chính, là cái đó là cái của báo, là cái nhân tố chính để đi đến Niết Bàn, đi ra khỏi sanh tử luân hồi, đến Phật quả. Mà báo đó có, còn phải được sự bảo vệ. Bảo vệ của cái giới thể đó là nhờ cái giới tướng. Là giới tướng là cái hàng rào, là cái tường rào, cái bờ đê ngăn tất cả những nước nhơ bẩn vào trong cái tâm thức thanh tịnh của mình. Là cái tường rào để ngăn chặn những trộm cắp, nó sẽ vô, nó lấy hết những của báo. Đó là thuộc về cái giới tướng. Mình đã có giới thể sẵn rồi, mà giới tướng không có thì chắc chắn rằng của báo để trong nhà không, cửa không có khóa thì chắc chắn rằng sẽ bị mất. Đó là những cái điều mà cần thiết một người xuất gia chúng ta phải có, biết để trang bị, để gìn giữ, rất là quan trọng. Tại vì trong một nước, trong một khu vực, trong một xã hội có trộm cắp, chúng ta mới làm rào tường, làm rào. Nếu không có trộm cắp, không có tội phạm thì không có pháp luật, cũng không có nhà tù nhá. Nên 12 năm đầu theo Đàm Vô Đức Bộ là giới luật chưa có ra đời. Dầu Ngài Xá Lợi Phất nhiều lần thưa Đức Phật là nên chế giới, vì chúng con muốn chánh pháp trụ thế lâu dài, Đức Phật nói thôi này Xá Lợi Phất, ta biết thời. Giờ này đệ tử nhỏ nhất của ta cũng chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Mà sơ quả Tu Đà Hoàng là kiến hoặc trong ba cõi đã hết, nhưng còn tư hoặc, kiến hoặc không còn. Thế thì hàng tỳ kheo chưa có những pháp hữu lậu phát sinh, không có danh, không có lợi, không có đắm trước, giới luật chưa có. Thế là giới luật có ra đời để nó ngăn chặn những cái xấu ác. Mà cái xấu ác không có, giới luật không có. Nên 12 năm đầu Đức Phật chưa chế giới. Nên Đức Phật 12 năm cùng với Vô Sự Tăng sống đời sống hết sức an lạc, hết sống, hết sức hạnh phúc, không dính mắc gì hết. Rày đây mai đó, trời mây nước, nhẹ nhàng trong cái đời sống hành đạo của một vị tỳ kheo, không bị ngũ dục lôi cuốn. trong 12 năm. Nên Đức Phật nói ta cùng với hàng tăng vô sự giới luật chưa có. Tới bây giờ chúng ta thuộc về tăng đa sự, nhớ đa sự. Cái vô sự này chúng ta phải hiểu rằng lục căn đối lục trần không dính mắc, chứ không phải là vô sự là cái ông tăng lười biếng ăn rồi ngủ không có, là mắt nhìn sắc không đắm trước, tai nghe tiếng không nhiễm, thì cái đó gọi là vô sự, không dính mắc một cái gì. Còn chúng ta bây giờ cái gì cũng dính mắc hết, không dính mắc nào chùa chiền, dính mắc nào cơm gạo, dính mắc nào đủ thứ, không buông bỏ nữa. Nhớ, đó là điều rất quan trọng. Nên giới luật có ra đời. Thế thành là giới luật ra đời sau 12 năm, căn cứ vào đàm vô đức của Bộ Luật Tứ Phần. Tại vì chúng ta đây hiện tại chúng ta giữ theo luật tứ phần truyền thống của Phật giáo Việt Nam, là giữ theo luật tứ phần, nên chúng ta triển khai lấy luật tứ phần làm căn bản. Những bộ luật khác chúng ta có thể là nghiên cứu thêm, chứ chưa lấy chính. Tại vì những bộ luật thật sự cũng không có khác nhau trên phần căn bản, trên phần chi tiết khác nhau chi tiết mà thôi. Mà đây chúng ta nương vào tứ phần là tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Đây là giới luật chúng ta. Bộ Bố Tát mỗi nửa tháng chúng ta đọc đi đọc lại. Đó là căn cứ bộ luật tứ phần của Đàm Vô Đức. Trước khi đi vào trong cái triển khai chi tiết của từng phần của ngũ thiên và thất tụ, chúng ta nói những cái phần mà căn bản chính ở ngoài để cho đại chúng nắm. Thí dụ nói về cái danh chủng tánh tướng khai giá trì phạm. Danh là cái tên của giới. Ví dụ nói giới sát, đó là cái tên giới. Chủng là chủng loại, nếu mà giết người thuộc chủng loại của Thiên Ba La Di, nếu giết loài bằng sanh là chủng loại của Ba Vật Đề. Tại vì thiên tổ, chút nữa chúng ta sẽ nói về cái thiên tổ. Danh chủng tánh và tướng, tánh hay là thể giống nhau. Tánh thì nó không có cái tướng. Ví dụ như chúng ta đăng đàn thọ giới cụ túc, Vô Tát giới thể phát sinh giữa hai bộ tăng. Khi tác pháp yết ma lần thứ ba xong rồi, gọi là bạch tứ yết ma một lần thưa và ba lần lấy biểu quyết của tăng, thì Vô Tát giới thể phát sinh, đó gọi là cái giới thể, cái giới tánh. Mà muốn bảo vệ cái giới thể giới tánh này phải cần có cái giới tướng là bức tường, là hàng rào. Đức Phật mới chế ra. Lấy gì bảo vệ vô tế tướng đó? Là do 348 giới của Tỳ Kheo Ni để bảo vệ cái Vô Tát giới thể của Tỳ Kheo Ni. Từ cái hàng rào thưa đến cái hàng rào dày, từ cái hàng rào kiên cố đến cái hàng rào đơn giản, Đức Phật đã thành lập. Mà thành lập để chính, để bảo vệ cái Vô Tát giới thể này, chính đó. Mà chính cái Vô Tát giới thể này là cái nhân tố để chúng ta đến Phật quả. Một khi cái Vô Tát giới thể này bị hủy thì dầu cái giới tướng cũng vô dụng, nhớ, cũng không có thành tựu được cái Phật quả. Ngay giờ đó là cái giới thể là quan trọng, mà giới tướng không phải là thường. Không có giới tướng thì không bảo vệ được cái giới thể, mà không có cái giới thể thì giới tướng vô dụng. Hai cái rất quan trọng, vô rất là cần. Đó là danh chủng tánh và tướng. Nói khác hơn một điều nữa là nếu chúng ta thọ giới, giới thể, đắc giới, cái tướng chúng ta nó khác hơn. Mà nên nó là cái giới, nó có là giới pháp, giới thể, giới tướng và giới hạnh. Bây giờ cái giới nó có bốn. Ngay giới pháp là giáo pháp của Đức Phật cũng được gọi là giới, tại vì giáo pháp đưa con người ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì cái giới này cũng vậy, gọi là giới pháp. Hay giới thể, khi mà thọ giới chúng ta đắc giới rồi, cái hạnh nó khác, cái tướng đi nó khác. Nhớ hồi trước chúng ta chưa thọ tỳ kheo ni, đi một bước, nhảy hai ba bước. Bây giờ khi thọ giới tỳ kheo ni rồi, chúng ta đường hoàng, oai nghi tới tề chỉnh, nó hiện ra trên cái tướng. Ta biết người đó có giới hay không giới, người đó có tu hay không tu, đắc giới hay không đắc giới, nó hiện trên đó. Nó là trên cái tướng, trên cái hạnh. Nó là rất quan trọng. Nắm được chưa? Danh, chủng, tánh, tướng. Nắm được chưa? Thì chúng tôi đề nghị sau cái cuộc học, ví dụ như ngày nay chúng ta học phần chỉ trì, thì chúng tôi dạy buổi sáng, dạy buổi chiều, chúng tôi dành nửa tiếng hay 15 phút trước khi nghỉ, để đại chúng trưa nay về có cái gì thắc mắc biên ra giấy hỏi, liên quan đến cái phần chỉ trì của này, ngày nay học, không hỏi qua phần tác trì. Có gì thắc mắc cứ ghi ra, đưa lên bàn này hỏi, không hỏi trực tiếp thì đưa lên bàn. Ngày mai phần tác trì cũng vậy, cuối cái giờ học rồi sẽ giải thích những câu hỏi. Đó là cái cách học của chúng ta là hai ngày nó như vậy. Thì cái danh chủng tánh tướng, rồi tới cái thứ hai là khai giá trì phạm. Khai là cho phép, Phật khai mở ra. Giá là ngăn lại, giá là cấm, khai là mở. Ví dụ không bệnh, Đức Phật không cho uống rượu, tỳ kheo ni không được uống rượu, đó là giá. Nhưng bệnh Phật khai cho uống để làm thuốc, đó là khai. Không bệnh thì Phật giá. Mà đã hết bệnh rồi mình khai phạm. Nó tại vì Phật khai khi mình bệnh, mà mình hết bệnh rồi mình ghiền, đó là phạm. Nó khai khi bệnh thôi. Bây giờ Đức Phật cấm tỳ kheo ni không được ăn phi thời, nhưng giờ phải có cơm cháo sức khỏe đi tu học thì Phật khai cho mình ăn. Còn mình ăn mà thích ăn, ham ăn, không bệnh mà ăn thì phạm. Đại chúng nhớ, chỉ cái chỗ đó, Phật khai cho mình bệnh chứ Phật không hoặc khai cho mạnh. Nhớ, cũng như thất nhật dược là thức ăn của 7 ngày, nào sữa, nào tô, nào lạc, nào dầu, nào là đường phèn, mật ong, đó khai khi mình bệnh. Mà không bệnh mình thích mình ăn thì đó là phạm giới. Đó là khai khi bệnh, không khai gọi là giá là ngăn cấm. Nhớ Hay như rượu Đức Phật đấy, nếu không bệnh một giọt không được thấm vào môi, một giọt cũng không được thấm vào môi nữa, đó là rượu khi không bệnh. Nắm được hai giá: trì phạm. Trì là mình giữ, không giữ là phạm. Nên đó là hai giá: trì phạm. Trì là mình giữ, mà không giữ đó là phạm. Ví dụ trì giới, giữ trì giới không sát sanh. Bây giờ mình giữ giới không sát sanh, gặp con vật đó mình không giết đó, đó là trì. Còn giết nó là phạm. Mà khai giá trì phạm. Danh chủng tánh tướng khai giá trì phạm, đại chúng nắm kỹ được hết chưa? Đó là những phần căn bản, là cửa ngõ để chú chào chúng ta vào trong về cái môn luật. Những cái phần đó liên quan rất nhiều. Thế thì 12 năm đầu Phật với tỳ kheo vô sự sống trên sự an lành, đến năm thứ 13 là hàng tỳ kheo bắt đầu các pháp hữu lậu phát sinh cho hàng tỳ kheo. Pháp hữu lậu này là những cái tham sân si, những cái phiền não, những cái ham muốn, như cái pháp hữu lậu. Nhớ, những cái pháp hữu lậu bắt phát sinh. Ví dụ như 12 năm đầu Đức Phật cùng với hàng tỳ kheo Chiêu Đề Tăng, là tỳ kheo rày đây mấy đó, chỉ có 3 y một bình bát, cứ sáng ngày khất thực, ăn trưa ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây, 3 y bình bát không có, nhà cửa không có gì. Đó gọi là Chiêu Đề Tăng, chứ không phải Chiêu Đề Tăng là động dao động thớt rồi mang y mang đó lợi đó để kiếm tiền để ăn, không có. Chiêu Đề Tăng là cái từ lấy ba cõi làm nhà, không có nhà cửa, không có chùa chiền, không có sở hữu nữa, chỉ ba y bình bát thôi, sống đời sống hết sức là nhẹ nhàng. Nên có cái bài thơ thôi: gót tăng sĩ bốn phương trời rảo bước, cõi ta bà đâu chẳng phải nhà ta, một mình đi với bình bát ca sa, đói xin ăn với gốc cây nằm ngủ, mùi thú quý mặc ai người hưởng thú, bả vinh hoa ta nào có tiếp gì, chỉ một lòng tu học đạo từ bi, diệt phiền não có lòng hằng thanh tịnh. Bây giờ sướng quá, quá sung sướng. Còn giờ mình có cái chùa, đi đâu cũng nhớ cái chùa, cái am, cái cốc, đồ đạc ở trong, đi không biết có mất mát vậy không, đủ thứ. Thì cái lúc đầu có Chiêu Đề Tăng không? Sau này Đức Phật giáo hóa càng xa cái lãnh vực, rồi cái uy tín của Đức Phật và hàng tỳ kheo, mới hàng vua chúa, hàng trưởng giả giàu có bắt đầu phát tâm cúng những cái rừng, những cái vườn, cất lên những tinh xá, bắt đầu có thường trú tăng. Thường trú tăng là chúng ta giờ thường trú, có cái cấp, có cái nhà, có cái chùa, mà có cái thì dính mắc, thật sự có cái dính mắc, có cái ngã sở liền, ngã và ngã sở liền trong đó, không có thông thả được. Thế thì bắt đầu có thường trú tăng rồi, thì có những cái vật dụng không cần thiết, những cái này cái kia cái nọ đủ thứ như vậy, bao nhiêu vật dụng, mà vật dụng những cái mà mình bị đắm trước dính mắc quá nhiều, chứa để giới luật bắt đầu mới có ra đời. Giới của ba y bình bát đâu có gì đâu. Nếu ba y bình bát không thì Đức Phật không có chế chi mà 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề được gọi là xả đọa, nào y dư, nào là đủ thứ đồ đạc như vậy. Thành đó là cái thường trú tăng. Thì khi thường trú tăng đó có thì bắt đầu các pháp hữu lậu phát sinh, cho mỗi tỳ kheo có cái ngã và cái ngã sở. Bắt đầu giới luật ra đời vào năm thứ 13 khi các pháp hủ lậu phát sanh cho một vị tỳ kheo. Thì trên đường du hóa, Đức Phật là từ khi thành đạo cho đến khi Phật nhập Niết Bàn, trên đường du hóa nếu một vị tỳ kheo nào bị nhiễm trước là những gì trở ngăn trên quả chứng, mình dính mắc trong đó mà trở ngại trên quả chứng tu hành của mình, là Phật kêu thôi đừng làm, tránh cái đó đi. Những thứ hai, những điều nào mất sự đoàn kết hòa hợp của tập thể, là tập thể của mình, là cái đoàn thể đẹp của một người xuất gia, đoàn thể vô trước, đoàn thể sống tự tại, sống gần thiên nhiên, không có cái sở hữu, không bị dính mắc, nhớ, nên là cái đoàn thể rất đẹp, tinh thần hòa hợp và thanh tịnh của tăng già. Mà những gì đời sống hàng ngày của mình bị dính mắc vào trong đó, sự chia rẽ của đoàn thể, mất sự đoàn kết hòa hợp của tập thể, Phật kêu thôi đừng làm. Tại vì đoàn thể tăng già là đoàn thể sống hòa hợp và thanh tịnh. Ví dụ như Bà Rịa Vũng Tàu là có thông báo mở ra khóa bồi dưỡng luật cho ni của trong tỉnh mà mình không đến dự, lý do nào đó chẳng hạn, hay là mình không hợp tác, thì đã mất sự đoàn kết, nó phạm, nó không có giới nữa. Tại vì đoàn thể sống trong đoàn thể thanh tịnh, lục hòa, thì giờ ta đi học mà không đi học, chống lại cái chương trình này, đó là mình sống thiếu tinh thần đoàn kết hòa hợp. Nhớ cái chỗ này rất quan trọng. Thế là nó Phật thôi đừng làm. Đó là điều thứ hai, nguyên nhân Phật thế giới. Qua điều thứ ba nữa là những gì làm mất niềm tin của tập thể, mà trong từ luật học gọi là tỷ thế cơ hiềm, tránh cái điều chê bai của người thế gian. Thì Phật chế giới luật không ngoài ba phương diện này: những gì trở ngăn trên quả chứng, những gì mất đoàn kết của tập thể, những gì mất niềm tin của người ngoài, thì Phật kêu đừng làm. Na đại chúng nhớ, Phật chế giới không ngoài ba phương diện đó, suốt trên 38 năm khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Rồi sau này những nhà kiết tập, những nhà làm luật bắt đầu mới gom lại, mới có những kỳ kiết tập lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba cho đến lần thứ tư. Thế thì trên cái đường du hóa, Đức Phật thể hiện tinh thần đoàn kết, tinh thần hòa hợp của tập thể, sống đời sống buông xả an vui lành mạnh và hạnh phúc, không dính mắc một cái gì hết. Thế thì khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn, thế thì Xá Ngài Ca Diếp, trước đó Ngài đã dẫn 500 tỳ kheo đi du hóa hành đạo, trở về mới hay tin Đức Như Lai nhập Niết Bàn. Mà khi hay tin như vậy, cái hàng tỳ kheo hữu học là còn học từ chứng từ sơ quả đến đệ tam quả A La Hàm, là còn phải học, còn phải trừ phiền não, đó là học. Còn khi chứng A La Hán là không có gì để học hết, gọi là vô học. Tới bậc đó hô vô học, đã hoàn thiện rồi, chỉ còn duy nhất nhập Niết Bàn. Nên những cái bậc mà hữu học chứng từ sơ quả đến đệ tam quả là nghe khi Đức Phật nhập Niết Bàn của một ngoại đạo báo tin ở tại thành Câu Thi Na thì không làm chủ động được, có vị thì ngất xỉu, có vị thì khóc lóc. Ngay lúc đó có một tỳ kheo già tên là Bạc Năng Đà đã thốt lên những cái lời vô ý thức mới an ủi những cái vị này: tại sao các bạn khóc, giờ này chúng ta vui lên mới phải, mừng lên. Khi mà lão già đã chết rồi thì mình tự do, ông ta còn sống, điều này không nên làm, điều kia nên làm, cực khổ quá. Khi ông Niết Bàn rồi thì mình điều nào muốn làm làm, không làm thôi tự do. Thì những lời nói vô ý thức của một tỳ kheo già Bạc Năng Đà như là ngàn trăm cây nhỏ mọ nhọn mà đâm vào trong tim của Ngài Ca Diếp. Ngài thấy Ngài trách nhiệm lớn lớn với tăng đoàn, vì Ngài là cái người mà đệ tử được truyền y bát, là trưởng tử như con thứ hai của người cha vậy. Có trách nhiệm đối với trong tăng đoàn. Những ngày khác cái nhập Niết Bàn đó, không nỡ thấy Đức Phật nhập Niết Bàn như Xá Lợi Phất, một kiền liên bao nhiêu vị, những vị trưởng lão khác. Ngài thấy Ngài có trách nhiệm rất lớn tăng đoàn, phải gìn giữ giáo pháp của Đức Phật. Mà gìn giữ giáo pháp Đức Phật là lấy cái gì làm đầu? Đó giới luật. Cũng như một nguyên thủ quốc gia mà qua đời, nếu không có luật pháp thì chắc chắn rằng nước sẽ loạn. Nên khi trước Phật, khi Phật nhập Niết Bàn, Phật mới dặn dò rất kỹ là hàng tỳ kheo: sau khi ta nhập Niết Bàn, các ông lấy giới luật làm thầy. Chính giới luật đó là còn, là Đức Phật còn tại thế. Chính giới luật đó là làm cái giềng mối để gìn giữ đoàn thể tăng già. Nên Ngài Ca Diếp, Ngài mới là khuyên, là an ủi những vị hữu học: thôi có gì chúng ta cũng cố gắng nén lại để đi gấp nơi trà tỳ Đức Như Lai, hy vọng có thể diện kiến được kim thân của Ngài. Nên Ngài Ca Diếp mới dẫn 500 tỳ kheo trở về chỗ trà tỳ. Sau trà tỳ xong xuôi mới phân chia xá lợi rồi, Ngài Ca Diếp mới thỉnh 499 vị đại A La Hán trở về rừng, rồi trở về thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, trị vì của vua A Xà Thế, vào hang Tấn Bắc La để kiết tập lại lục tạng. Chỉ đây là cái điều quan trọng nhất khi Đức Phật vừa Niết Bàn trong vòng một tuần, là kỳ kết nạp này là ôn lại, ghi lại bằng ký ức, bằng lời nói chứ không có bằng văn tự, những lời Phật đã chế cho hàng tỳ kheo bởi Ubali. Ubali được đại hội cử lên để trùng tuyên lại luật tạng. Tại vì Ubali là cái vị mà Đức Phật khen là cái người trì luật đệ nhất vào cái thời Phật, nên đại hội cử Ubali là cái người đứng ra trùng tuyên. Thì những điều Ubali Đức Phật chế ra gọi luật
Ông Bu Bali đọc đi đọc lại 80 lần trong 3 tháng an cư đầu mùa mưa sau khi Phật nhập Niết Bàn. Nên bộ luật đó gọi là Bát Thập Tụng. Nó luật Bát Thập Tụng. Ta đọc đi đọc lại. Mà Bát Thập Tụng luận chúng ta phải hiểu có hai điều. Điều thứ nhất là đọc đi đọc lại bổ sung thêm những điều có khi người này nhớ đoạn này, có khi người kia nhớ cái đoạn kia, thiếu sót, thêm bớt, hoàn chỉnh được khi đọc lần thứ 80. Đó điều thứ nhất, Bát Thập Tụng. Thứ hai, chúng ta cũng hiểu rằng là vào thời đó là vì cái sự cung kính cái lời Phật dạy Kim Ngôn nên không viết ra thành văn. Chứ không, đừng hiểu rằng lúc đó chưa có văn tự, không có. Tại vì giáo nghĩa Upanishad của Vệ Đà là 4.000 năm trước Phật đã có văn tự, là cái chữ có thể là cổ nhất của nhân loại đã có. Vì chứng minh, chúng tôi chứng minh rằng trong 178 pháp ba vật đề của Tỳ Kheo Ni, hai bên tỳ kheo 90 pháp, có cái giới Đức Phật cấm tỳ kheo ni không được biên tên mình, viết tên mình trong bình bát. Nhớ, bình bát không cho biên tên mình, đã có chữ rồi, rõ ràng đó là có chữ. Tại vì sao? Tại vì Kalu Đà Di, tại vì Bạc Năng Đà viết cái tên mình trong bình bát. Một hôm đem bình bát cho một cô dâm nữ mượn. Cô dâm nữ mang cái bình bát, dân chúng họ thấy cái tên Bạc Năng Đà, họ hiểu làm vậy là Bạc Năng Đà với cô dâm nữ này có liên quan nhau rất nhiều. Nên tới tay Phật, Phật phải cấm để chứng minh rằng chữ viết đã có, đã có trước Đức Phật lâu rồi. Nó thành là kiết tập lần thứ nhất chỉ đọc đi đọc lại, chứ thật sự nói mà nó tụng giới á, nó tụng giới á, tụng không có đọc bản. Nhớ, không có đọc bản. Chúng tôi qua Đài Loan cũng vậy, là ngài Bồ Tát là đọc không có thuộc lòng, không có đọc bản. Nhớ, thành trong luật mới nói cái vị thượng tọa thứ nhất đọc quên, thượng tọa thứ hai tiếp tục, thượng tọa thứ hai quên, cái vị thượng tọa thứ ba tiếp tục, chứ không có đọc bản. Hay kêu mà tụng tiểu hòa thượng Tiết Tịnh ưa nhắc nhở vậy. Rồi ta nếu mà nó tụng kinh thì không có cầm bản, đọc kinh thì nó cầm bản, chứ ta mình nó tụng luật thì không cầm bản. Nó thành ở trong cái giới đài chúng tôi, trong chư tăng, trong luật học, trong luật viện á, bắt học thuộc lòng. Cái lớp Kim Sơn 30 vị tỳ kheo ni về đó học khóa luật tu, bắt học thuộc lòng, thuộc lòng 348 giới, tỳ kheo thuộc 250 giới. Chẳng những 250 giới đâu, phải học thuộc giới của tỳ kheo ni mới được gọi là đệ tứ luật sư. Nhớ, đã tại vì đệ nhất luật sư là thuộc cái giới kinh đến 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề. Đệ nhị luật sư là thuộc từ giới kinh đến 90 tội đọa hai bên tỳ kheo ni, 178 pháp tội đọa, 179 pháp tội đọa, phải không? Qua 178 phải không? 178 pháp tội đọa. Thành là thiên ba vật đề của tỳ kheo ni 208 giới, còn bên tỳ kheo là 120 giới. Thì đó là đệ tam luật sư, đệ nhị luật sư. Đệ tam luật sư thuộc hết 250 giới tỳ kheo. Tỳ kheo ni thuộc 348 giới tỳ kheo ni, đó là đệ tam luật sư. Đệ tứ luật sư thuộc hai bộ luật Tăng và Ni. Đệ ngũ luật sư chẳng những thuộc hai bộ luật mà thông cả tạng luật, gọi là đệ ngũ luật sư. Thành chúng ta Đức Phật dạy, khi mà an cư phải nương đệ ngũ luật sư. Cái chỗ mà tác pháp đó, y thì trì luật giả, y đệ ngũ luật sư. Thành Đức Phật mới là an cư ni không có rời tăng, ni phải nương vào tăng an cư, là nương do đệ ngũ luật sư. Thành trong Bát Kinh Pháp, chỗ nào ni an cư không được, cách xa tỳ kheo, không được an cư nơi không có tỳ kheo, trong Bát Kinh Pháp nó rõ ràng. Để làm gì? Để khi mà chúng ta tu 3 tháng an cư, chúng ta triển khai nội tâm rất nhiều, sống về cái nội tâm. Thành những cái gì gút mắt, những gì liên quan đến luật, đến sự mật sự tu học, thì qua bên tăng để hỏi đệ ngũ luật sư. Tại vì đệ ngũ luật sư là thông hết về cái tạng luật. Nhớ cái điều này là điều. Thành ni không có nương ni an cư, đại chúng nhớ nha, cho nó nương lên đệ ngũ luật sư. Mà đệ ngũ luật sư thì bên ni không có, đệ tứ luật sư ni cũng không có, phải không? Ni có là đệ mấy luật sư? Đệ tam thôi. Mấy thầy thì có đệ ngũ, đệ tứ luật sư, đệ ngũ luật sư. Tại vì mấy cô là học có 348 giới à. Phật đâu có kêu học bên 250 giới của tỳ kheo. Thế thì học hết nguyên cái bộ luật ni thì có làm đệ tam luật sư. Còn bên tăng nếu thuộc 250 giới là đệ tam luật sư, mặc thêm cái bộ của ni nữa là được đệ tứ luật sư. Thế thành trong luật Đức Phật dạy, nếu là bình thường, ngày thường á, không ngoài an cư thì nương đệ tứ luật sư, mà ngày an cư 3 tháng an cư phải nương đệ ngũ luật sư. Nha thành ở đó, nha thành là giàu ở đây không biết là sao, không biết là khi mà tác pháp an cư của ni, bên này ni trưởng sao, là y thì trì luật giả có y đệ ngũ luật sư không, hay y một cái sư bà nào ở cái trú xứ. Nếu mà nương vào cái sư bà nào trú xứ dường như trật luật, nó trật luật. Tại vì y ngũ luật sư là y bên tăng, mình nương trú xứ chỗ đó là vị thiền chủ của ni, tại nó nương vào đó. Nhưng mà thật sự ý nghĩa nương đệ ngũ luật sư, mà nương đệ ngũ luật sư là nương đệ bên tăng, trong nương bên ni ở chỗ này. Thành cái đó mới có ý nghĩa là Đức Phật nó ni không được an cư nơi không có tỳ kheo. Nhớ, đặng bên tăng qua bên giáo giới, có cái gì thắc mắc qua tăng hỏi. Đó là căn cứ vào trong luật. Nhớ trong luật. Thành đi giáo giới thì mỗi nửa tháng qua bên tăng thỉnh giáo giới. Nhớ qua tăng thỉnh giáo giới. Nhớ thì cái đó để mình hiểu được cái ý như vậy. Rồi sau này ai có làm sai thì tự mình sửa. Chúng tôi coi như là như hôm qua tự hôm nay chúng tôi cũng nói rất nhiều. Cảm ơn Trà Vinh. Trà Vinh là những cái vị Bồ Tát là làm cái duyên khởi. Nếu không như hôm qua trị sự, ban trị sự tỉnh Trà Vinh cũng nói, nếu không có Trà Vinh cũng không có lớp học này, bữa nay cũng không có lớp học này, mà cũng không có lớp học ở Vĩnh Nghiêm, cũng không có lớp học 29 tỉnh ở miền Bắc, cũng không có lớp học ở Lâm Đồng và tất cả những tỉnh khác sắp mở của bên ni giới. Vì nhờ Trà Vinh làm sai, cái đó là làm sai, nó khai duyên. Cũng như chúng ta học luật, chúng ta nếu không có mấy cái ông luật quần tỳ kheo và luật quần tỳ kheo ni này á, sáu cái chị này và sáu cái anh kia thì luật không có bao nhiêu á, chúng ta cũng không có luật để học nữa. Hay là sáu anh này sáu chị kia coi như là khai hết những ba cái luật, thì đó mình cũng hiểu rằng, cũng cảm ơn bữa nay mấy cô mà học đây, cũng cảm ơn giới sư ở Trà Vinh, nhờ làm sai mình mới có môn học cái này, chứ mình không chê. nó thật sự đó chứ, thì rất quan trọng, nó rất quan trọng. Thành do đó cái luật rất quan trọng cho một người xuất gia chúng ta. Trở lại dịch thêm đó là cái khi mà kiết tập lần thứ nhất rồi thì Upali được đọc lại luật tạng, A Nan được đọc lại kinh tạng. Mà nếu căn cứ thì A Nan xuất gia sau Phật thành đạo, có thể nói rằng căn cứ vào trong luật là 20 năm. Tại vì Đức Phật thành đạo, A Nan mới sanh nên gọi là khánh hỷ. Khánh hỷ thì ngài A Nan 20 tuổi mới được thọ, mới làm tỳ kheo, mới được thọ tỳ kheo. Mà thọ tỳ kheo như vậy thì ni xuất hiện là nhờ A Nan. Mà A Nan lúc đó làm thị giả, trong luật cũng nói trước A Nan thị giả rất nhiều, thị giả rất nhiều. Và A Nan mới sau này chót có thể là Sina, A Nan làm thị giả suốt đời Đức Phật. Còn trước đó trong luật cũng có nhiều tên mà không có bắt buộc, ai thích thị giả thì đến đó thị giả, còn không thích thôi. Thì trong đó có một thị giả trước A Nan có cái giới 178 pháp ba vật đề của tỳ kheo ni, hay là 90 pháp ba vật đề của tỳ kheo, có cái giới là thị giả là ma nhát Phật, mới có cái giới là cấm tỳ kheo không được nhát, làm tỳ kheo khác sợ. Đó là một ba vật đề 178 pháp. Tại vì là trong đêm khuya, đêm đó là mưa lâm râm, Đức Phật vẫn đi kinh hành, thị giả mới thỉnh Đức Phật gần nửa đêm rồi vô nghỉ, Đức Phật im lặng vẫn đi. Đi gần cuối đêm như vậy, thị giả đâu có dám ngủ trước, mệt phải theo. Thành thị giả này nghĩ một cách gọn nhất, mình làm ma mình nhát Phật ông sợ ông đi vô đó, mình mới được ngủ. Thành là ông biết là Phật đi tới đầu đằng kia, ông lấy cái áo choàng bằng da beo ông trùm lên, ngồi đằng kia ông rên hì hì làm ma. Phật tới đó nó ông làm ma nhát tao phải không? Rồi sáng hôm sau Đức Phật nhóm chúng lại, nghe là hôm nay thì giả ta làm ma nhát ta, từ đây trở về sau tỳ kheo nào, tỳ kheo ni nào dọa làm dọa sợ một tỳ kheo ni khác phạm ba vật đề, nó Phật đưa ra để cấm. Này chúng nhớ, nó giới chế đơn giản, việc gì rồi thì mình biết về cái thinh văn, tùy phạm tùy chế, nhớ phạm đâu chế đó. Giới thinh văn nó khác với giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát vừa thành Phật là Phật sau đó 7 ngày chế giới với cội Bồ Đề trong phạm võng 10 trọng 48 kinh. Còn cái giới thinh văn 12 năm sau, đợi 12 năm sau bắt đầu mới về giới luật ra đời. Tại vì nhớ cái giới thinh văn là tùy phạm tùy chế, nên không có một cái điểm nhỏ nào mà không có duyên khởi, không có một cái nào mà không có duyên khởi hết. Nhớ cái chỗ đó, hành thinh văn chúng ta phải hiểu được cái giới đó, hiểu được cái duyên khởi thì chúng ta có thể dễ dàng là cái giữ giới theo cái ý của Phật. Đức Phật chế giới theo cái duyên khởi đó, chứ đôi khi mình nhắm chừng, mình nhắm chừng mình nói thì nó không có trúng, mà nhớ không có trúng cái ý của Phật. Thành là tùy phạm tùy chế. Dầu sáu lời Phật có hỏi, Đức Phật nói là các ông thầy thuốc giỏi, bác sĩ giỏi không bao giờ mổ cái mục nhọt mà chưa mùi, làm đau khổ người ta. Người trí không bao giờ giặt cái áo mà chưa dơ, giá cái áo chưa rách bao giờ. Nên thành đợi tới 12 năm sau tỳ kheo phạm mới có chế. Nên thành trong cái phương diện mà chế giới thì trong tỳ kheo và tỳ kheo ni nó có cộng giới và có biệt giới. Cộng giới là những cái giới mà hàng Đức Phật chế cho hàng tỳ kheo. Ví dụ bốn giới căn bản ba la di giám sát đạo vọng của tỳ kheo và tỳ kheo ni, lúc đó Phật chế là 12 năm sau Phật thành đạo giới bắt đầu ra đời cái giới giam, thì lúc đó tỳ kheo ni chưa có. Nhớ, giàu có căn cứ đàm vô đức của bộ luật tướng phần thì tỳ kheo ni xuất hiện năm thứ 14 của sau khi Phật thành đạo. Còn nếu mình căn cứ vào trong sử, có thể 20 năm sau mới có xuất hiện tỳ kheo ni vào thời Phật. Tại vì sao? Vì 20 năm sau A Nan mới có mặt, mới có xuất gia. Thành A Nan có tự nói rằng tôi theo Phật hơn 30 năm. Hơn 30 năm tôi theo Phật. Thì căn cứ 49 năm Phật nói pháp thì 20 năm đầu chưa, thì có là hơn 30 năm. Đó để mình thấy rằng thành cái đó, cái sử có thể là mình lấy thời đại có thể là nó chính xác hơn. Ni có mặt vào trong tăng đoàn là do A Nan, mà A Nan thì là 20 năm sau Phật thành đạo mới có mặt A Nan. Thành sẵn rồi nói thêm đó, là đại chúng nhớ là như thị ngã văn, đó những cái lời của ngài A Nan. Mà A Nan sau khi Phật thành đạo 20 năm như vậy thì căn cứ vào Theravada là Đức Phật A Nan chỉ nghe Phật nói pháp 25 năm. Tại 45 năm bên Bắc truyền 49 năm, mà còn bên Nam truyền thì Phật thuyết pháp chỉ 45 năm thôi. Thì 20 năm A Nan thành đạo thì A Nan mới xuất gia, thì A Nan chỉ nghe 25 năm kinh thôi. Mà kinh nào cũng như thị ngã văn hết rồi. Kinh nào cũng là A Nan nói lại, mình đọc cái kinh nào cũng như thị ngã văn. Thì A Nan là trong chúng mà đề nghị A Nan làm thị giả, A Nan đưa ra tới 6-7 điều. Đại chúng đồng ý, tôi làm thị giả không đồng ý thôi. Đó điều thứ nhất là những gì Phật nói trước rồi phải nói lại cho tôi nghe. Cho kinh điển Phật nói tôi nghe hết, chứ tôi những cái trước mắt tôi không nghe, tôi không chịu. Đó điều thứ nhất. Thành A Nan nghe hết, như cái nào cũng là như thị ngã văn. Thứ hai là tôi không ăn những gì thức ăn thừa của Đức Phật. Thứ ba, tôi không mặc là y phục Đức Phật bỏ ra. Thứ tư, chỗ nào thỉnh Đức Phật không thỉnh tôi không đi. Thứ năm, ra vô tự do không cần giờ khác. Vân vân, 7-8 điều. Đại chúng đồng ý thì A Nan tôi sẽ làm thị giả, không đồng ý thôi. Thì đại chúng bắt buộc, nha, bắt buộc, nó phải đồng ý. Tại vì nếu mà A Nan mà không có thị giả Phật, sao ai trùng tuyên giải pháp của Phật? A Nan là bậc đa văn. Người ta nó mới nói là như trong cái bình mà rót vô cái ly không rớt một giọt nước nào. Mà quý vị có biết tiền thân A Nan như thế nào mà đa văn không? Là từ cái anh chàng bán hương tại vì ở trên núi, cái quá khứ trên núi có hai thầy trò, cái ông hòa thượng già với một đứa điệu, mà một ngày ông bắt nó học tới 4 bài kệ, sáng ngày nó phải ôm bình bát xuống dưới làng, nó xin thức ăn về, rồi học 4 bài kệ. Cái bữa đó, nó đi tới trưa mà bình bát không đầy, nó vừa đi vừa khóc. Về trưa mà cơm chưa đủ ăn, hai thầy trò ăn nữa. Rồi làm sao học kệ cho nó kịp, không học kệ kịp thì bị đòn, bị ông thầy đánh. Thành vừa đi vừa khóc, gặp cái anh chàng bán hương. Anh nói tại sao chú khóc nhỉ? Nó mới trình bày hết. Ông nói thôi, là nếu chú không đi khất thực, một ngày chú học thuộc bao nhiêu bài kệ? Nếu mà tôi không học, tôi không đi khất thực, ngày tôi thuộc 10 bài kệ. Thì ông nói thôi ngày mai chú khỏi đi khất thực, ôm bát xuống ngay theo tôi cúng dường, về chú học kệ. Chính cái nhân tố cúng dường đó, cái chàng hương đó là là anh chàng bán hương đó là tiền thân của ngài A Nan, coi như đa văn, chứ không phải kêu như là không phải như kêu là bằng đạt, biết thông minh làm gì pháp sư mà keo kiệt không nói pháp, nên coi như là thuộc con bài kệ, sau này chứng quả thuộc con bài kệ, còn trước hai chữ mà cũng không thuộc nữa, đó là bằng đặt. Đó mình là thường thường giờ mình nói ai dốt dốt đặt nó là chứng nó bằng đặt đó, mà chứng a la hán ha. Tại vì bằng đặt đó là em của Châu Lợi, nói cho đủ là Châu Lợi bàn đặt. Châu Lợi là người Anh, mà trong kinh Lăng Nghiêm gọi là Đại Lộ Biên. Bàn đặt là người em kêu Tiểu Lộ Biên, mà Đại Lộ Biên này là cái bà mẹ của Châu Lợi khi mà có mang về bên mẹ sanh, mà về chưa kịp tới nhà mẹ sanh ở ngoài đường lớn nên đặt Đại Lộ Biên. Còn khi mà có mang thai của bàn đặt á, ra trên đường về cái lộ nhỏ sanh ra đó kêu Tiểu Lộ Biên. Cũng như Đức Phật từ thành Ca Tỳ La Vệ trở về quê bên ngoại mà sanh, giữa đường tới Lâm Tỳ Ni sanh ra giữa đường. Tại Lâm Tỳ Ni thì hai anh em xuất gia. Khi mà xuất gia rồi thì dạy hoài không thuộc, 500 vị A-la-hán dạy cũng không thuộc một bài kệ nào hết. Ông anh Châu Lợi đuổi về, hay dốt quá thôi về. Thì bạn đặt đường trên đi đường về, ngang hương thất của Phật, mới vừa đi vừa khóc, đứng đó khóc. Đức Phật mới hỏi tại sao, mới là nói là con dốt quá học không thuộc, anh con đuổi về không ở trong cho ở, không cho tu nữa, về. Đức Phật mới kêu vô dạy hai chữ tảo tuệ. Tảo là quét, tuệ là chổi. Mà ông nhớ chữ tảo quên chữ tuệ, nhớ chữ tuệ là quên chữ tảo. Ông dốt hơn mình, chứ mình giờ đâu có dốt tệ vậy, phải không? Nó rồi đi mà ông quán sát, ông quét. Mà quét đây ông nghĩ rằng không phải quét rác ở ngoài, mà quét rác trong tâm của mình. Khi mà quét riết rồi ngộ, khi ông ngộ rồi thì là ở trong tăng, trong tăng mới là tới phiên mà tăng sắp đặt cắt người đi giáo giới cho bên ni á, mỗi nửa tháng từng người phải đi giáo giới, những người có đủ những cái tiêu chuẩn gì đó đi giáo giới. Thì tới phiên bàn đạt, bàn đạt này mới là từ chối, tôi dốt, tôi thuộc con bài kệ thôi, mà giờ kêu tôi đi giáo giới bên ni hỏi tôi đâu biết đường vậy, đâu biết đường nói, cũng biết cái phận của mình, không dám đi giáo giới. mà bên tăng là Đức Phật sai, bên tăng sắp đặt theo phiên mà đi, phải đi. Khi mà đi như vậy thì thường cái lễ bên ni ngày mai qua giáo giới, thì bữa nay đi đến hỏi trong chùa tri sự ngày mai sai ai qua giáo giới bên con, bên ni bên con, đặng con biết ra đi xa ra một dặm, trong luật của Đức Phật chế một dặm, để mà đón cung nghinh, mang y mang bát đồ lo. Thì nghe trong tăng nó tới bàn đặt, thì mấy cô này ai cũng che miệng cười, dốt nhất ai ta cũng biết hết mà. Vậy là bên tăng khinh thường bên ni, đưa cái người dốt nát qua giáo giới cái gì, về bàn với nhau làm cái tòa cao 100 thước để cho cái ông này khỏi có leo lên được, là bôi nhục cho bên tăng. Khi vậy rồi thì bàn đạt và một cái vị tỳ kheo đi theo, ông dùng thần thông, ông nắm, ông thăng tòa lên. Thăng tòa rồi thì minh ni bắt đầu mới đảnh lễ thưa hỏi giáo giới. Ông nói một bài kệ, im lặng, đâu biết nói cái bài thứ hai nữa, im lặng ngồi đó. Bài đã ái đạo tỳ kheo ni mới thưa nói thêm, bàn đạt cũng đọc lại bài kệ rồi ngồi im. Hỏi lần thứ ba thỉnh nói thêm nữa, thì ông cũng đọc lại cái bài kệ rồi im lặng. Những vị tỳ kheo ni khác, nhất là trong lục quần tỳ kheo ni, cười chê chọc đủ thứ, thì những vị tỳ kheo ni khác được chứng ngộ cũng rất nhiều. Thì cái lần thứ tư nữa, bây giờ thỉnh, bây giờ không dùng khẩu giáo, dùng thân giáo, bay lên trên không, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa để hiện thần thông. Thì đó là nói riêng với vấn đề là bạn đạt, mình vô mình thông minh rồi, mình không có đi giáo hóa, mình coi là bỏn sẻn vấn đề pháp thì nó là ngu dốt, còn mình bỏn sẻn tài sản thì nó nghèo cùng. Nhớ cái đó, đó là liên quan. Thôi bây giờ chắc nghỉ chưa, nghỉ xả hơi chưa? Thôi mình học tới là nghỉ 15 phút rồi có thể là học tới có 10:30, nếu mà có khỏe thì thầy dạy tới 11 giờ, còn nếu có mệt quá thì dạy 10:30, tại từ hôm nay cũng đuối quá rồi, đi mà có hai người kè bắt bác sĩ theo nữa, tính dạy không nổi nữa. Rồi thôi cũng ráng, bây giờ nó dạy vậy rồi tổ chức rồi chư ni vậy rồi là mình không dạy thì nó cũng thấy nó cũng khi nào đi không nổi. Thầy có nguyện là còn nói nổi mà còn người nghe thì ráng nói, có khi mình nói mà không ai thèm nghe nữa, rồi có khi là mình nói không nổi mà cũng muốn nghe, nói không nổi làm sao nói, rồi có khi mình nói mà không ai thèm nghe, nói cho ai. Thì thôi giờ còn nói có người nghe thì cũng ráng nói. Thôi giờ nghỉ 15 phút nha.